Pháp thoại mà các bạn đang nghe được phát từ phatam.com, website hàng đầu về truyền thông đa phương tiện Phật giáo.
Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa cùng tất cả quý bà con Phật tử, hôm nay thầy lại có nhân duyên được hội ngộ quý vị trong giảng đường chùa Xá Lợi này, giữa cái ồn ào náo nhiệt của dân Sài Thành đang chuẩn bị đón Tết. Hy vọng rằng lòng của chúng ta luôn sống với mùa xuân vô năng thắng của Đức Phật Di Lặc. Chúc quý vị an lạc. Kính thưa tất cả các vị Phật tử, rõ ràng trong cái cuộc sống của mình có nhiều thứ mà chúng ta dường như không biết nó xuất xứ từ đâu, nó bắt nguồn từ cái nguồn gốc nào, mà chúng ta có khi nói, có khi cái cách cư xử của mình gắn liền tới Phật giáo mà chúng ta không có hiểu được. Thí dụ như mình gặp một cái chuyện gì đó, chúng ta đang khó chịu, chúng ta đang không có giải quyết được, hơi khó xử, thì bỗng dưng chúng ta lại trầm tư hơn một chút. Chúng ta trầm tư hơn không có nghĩa rằng chúng ta có thể buông xuôi cho số phận, mà chúng ta lắng lòng để chiêm nghiệm những gì chi phối cho cuộc sống mình. Rồi bất chợt nơi đó chúng ta nghe một tiếng chuông chùa, bỗng dưng lòng của chúng ta cũng sẽ thanh thản. Không biết mình là tôn giáo gì, cũng chẳng có nghĩ ngợi là chúng ta đang hoạt động ở lĩnh vực nào, nhưng mà chúng ta chỉ nói một tiếng A Di Đà Phật, tự nhiên thấy lòng mình nó bình yên. Hoặc là ai bất chợt đụng mình giật mình, cái mà nó mô Phật. Hoặc là mình bực bội cái gì, tức quá, mình kêu trời Phật ơi, vậy thôi à. Phật gắn liền với cuộc sống của mình, không thể tách rời. Mà chúng ta chỉ biết cảm nhận được lòng mình có thể bình yên hơn, tâm của chúng ta sẽ bớt dao động hơn trước phong ba của cuộc đời. Hôm nay thầy xin phép trình bày một vấn đề về đạo Phật gắn liền với cuộc đời của mình, rất là hòa nhập. Hôm qua ở chùa Minh Đạo thì thầy nói về Đức Phật. Đức Phật gắn liền với chúng ta bởi cái tâm của Đức Phật và cái cách sống của Đức Phật nó gần gũi với mình lắm. Quý vị thấy hình ảnh một ông thầy tu đi ôm bình bát khất thực, khoác một chiếc ca sa bạc màu, rồi đi từ làng mạc này sang làng mạc khác, từ quốc vương cho đến thứ dân, Đức Phật cũng đều ân cần như nhau, không phân biệt. Từ những người giàu có cho tới những hạng cùng đinh, Đức Phật cũng đều hết lòng chia sẻ. Từ đệ nhất phu nhân cho tới những kỹ nữ của Xá Vệ Thành, Đức Phật cũng vẫn lấy lòng từ ái mà chia sẻ với họ. Từ những người thương buôn vào nứt đố đổ dách cho tới một người đi chăn bò, đi cắt cỏ cho bò ăn, đi gánh phân, đi làm những công chuyện thấp hèn, Đức Phật cũng vẫn đem lòng trải ra để chia sẻ với tất cả những người đó khi Đức Phật đã gặp trên cuộc đời hành đạo của mình, để gieo cái nhân duyên cho họ được thâm nhập và thấu hiểu giá trị tuệ giác giải thoát. Đó là nguyên nhân Đức Phật xuất hiện trên cuộc đời này, vì nỗi khổ của mọi người, vì cái sự chìm đắm ở trong luân hồi mà không có lối thoát của số đông, chứ không phải vì bất kỳ một lý do gì hết. Đó là hình ảnh Đức Phật đi vào cuộc đời, để chúng ta không có phải liên tưởng rằng Đức Phật lúc nào cũng ngồi trên bệ cao. Đó là Đức Phật của tôn giáo. Còn Đức Phật của chúng ta là đấng cha lành, tứ sanh chi từ phụ mà, tức là bậc cha lành thương xót mình, thương yêu mình trong mọi hoàn cảnh. Mình là đứa con lưu lạc khắp phương trời xa, người cha đó đi tìm đứa con về, giao tài sản cho con. Hình ảnh của ông trưởng giả trong kinh Đại Thừa Diệu Pháp Liên Hoa quý vị đã được đọc rồi. Đức Phật được ví giống như người cha đó, và mình là những đứa con lang thang đi ăn xin, trong khi ở góc áo mà lại có một viên minh châu. Viên minh châu tức là viên ngọc quý, quý hơn cả hột sàng nữa đó. Minh châu là quý lắm, có thể bỏ vào ở trong nước đó thì nước đó nó sẽ trong, có thể khử độc đó. Có thể bỏ vào trong túi mình, túi mình sẽ trở thành nhiều tiền. Nhưng mà đừng bỏ vô tay của chừng nó chặt tay. Viên minh châu gọi là như ý minh châu trong kinh Diệu Pháp Liên Hoa. Thì Đức Phật thương tất cả chúng ta một cách bình đẳng như thế, như là một người cha thương con, lặn lội đi tìm con về, năn nỉ con ơi đừng có đi lang thang ngoài cuộc đời, nó quỷ ma nó vớt con chết rồi, con về đây cha giao cho con gia tài. Mà Đức Phật phải nhẹ nhàng chứ vợ không, mà nó đang đi làm cái bang mà về nó thấy cái gia tài lớn quá, nó quậy ba ngày banh chành không còn cắt bạc, phải không? Đó, những đồng tiền mà chúng ta chắc chiêu, chúng ta đi làm từ cái lúc nghèo khó, tự nhiên chúng ta sẽ giữ tiền nó dễ hơn là tiền mà khơ khơ nó rớt xuống cục chúng ta khó giữ lắm. Hoạnh tài tức là tiền mà khơ khơ nó có, không phải bằng mồ hôi nước mắt, chúng ta khó giữ được lắm. Quý vị cứ nhìn những cái người mà có tiền mà không có từ cái công sức của mình, cái sự đóng góp cống hiến của mình, thì tiền đó cũng không có tồn tại lâu dài, nó không có bền. Cho nên Đức Phật dẫn những cái người con lang thang lưu lạc ở trong sáu nẻo luân hồi đã quay về căn nhà xưa và giao gia tài. Rồi những người con đó lại không hiểu, lại thích sống ở trong đó, trong khi nhà lại bừng cháy lửa bên ngoài. Cho nên Đức Phật phải dẫn dụ những cách này cách kia, cho nên mới thành ra Tam Thừa: Thanh Văn Thừa, Duyên Giác Thừa, Bồ Tát Thừa, Nhân Thừa, Thiên Thừa. Đức Phật cũng có nói, sau đó mới dẫn dụ ra ngoài, mới có chuyện mà xe hưu, xe nai, rồi xe trâu đó. Đó là hình ảnh tỷ dụ rất là sống động và thực tế được Đức Phật tuyên thuyết giữa Linh Thú Sơn trong Pháp Hội Pháp Hoa. Quý vị đọc kinh Pháp Hoa quý vị sẽ thấy. Thì hôm qua thầy giới thiệu cho quý vị hình ảnh gần gũi của Đức Phật như thế trong cuộc sống, để chúng ta khi tu tập chúng ta không có hoàn toàn đặt mình vào ở một cái hoàn cảnh của một tín đồ. Khi chúng ta đặt mình vào hoàn cảnh của một tín đồ, lập tức ý nghĩa của tuệ giải thoát sẽ không được triển khai một cách mạnh mẽ ở trong tâm của mình, mà hoàn toàn chúng ta dựa vào quyền năng của Đức Phật. Và chúng ta cứ cho rằng Đức Phật là cái người sẽ ban cho mình điều này, giúp cho mình điều kia. Hoàn toàn Đức Phật không hề thò tay mặt, đặt tay trái vào nghiệp chướng của cá nhân chúng ta, vì điều đó nó phi nhân quả, phải không? Mình quậy cho nó lỡ trời lông đất, trời quậy cho nó tanh bành té bẻ, xong tới cầu Phật, Phật thương con phải giúp con, Phật cứu con, Phật gia hộ cho con, chứ con khổ lắm Phật ơi, Phật nào dám, phải không? Rồi xong rồi cái không có cái đổ thừa Phật không linh, goodbye Phật, khỏi đi chùa, tội nghiệp Đức Phật quá. Có thể chúng ta tin Đức Phật qua con đường tín ngưỡng, tức là niềm tin theo kiểu dân gian. Chúng ta chưa biết Đức Phật là ai, chưa biết giáo lý Đức Phật, cho nên có thể chúng ta nghe người ta nói đi chùa ta lòng ta thanh thản, thì tự nhiên mình cũng có cái niềm tin, cái chị đó chỉ đi chùa lòng chỉ thanh thản hơn. Mình chưa biết thanh thản kiểu gì, nhưng mình nghe mình cũng khoái một chút, tại vì bây giờ lòng của em nó đang rách nát vì hận thù. Em mệt mỏi quá rồi, thôi bữa nào chị đi chùa chị rủ em cái, em đi em ngồi ngoài góc chùa, em ngồi em nghe mấy thầy tụng kinh cũng được, em nhặt la đa cũng được, phải không? Tức là có thể nhân duyên chúng ta đến chùa không bằng chánh tính, mà chỉ bằng một cái niềm tin của dân gian, thấy ai đó được an lạc, ai đó được cái niềm vui, ai đó bình yên, tự nhiên chúng ta cũng thích. Cái đó là dân gian. Nhưng bắt đầu chúng ta tu tập, chúng ta học giáo lý rồi, chúng ta phải hiểu Đức Phật không phải là một vị thần linh ban phước cho chúng ta, và Đức Phật là một người cha, Đức Phật là một người thầy, và nếu cần Đức Phật cũng sẵn sàng sẽ trở thành một người bạn đồng hành với chúng ta trên chặng đường sinh tử này. Cho nên mình với Phật mới gần. Ngoài cái yếu tố tôn kính Đức Phật là cái vị cha lành, đấng đạo sư tối thượng, thỉnh thoảng chúng ta phải gần gũi Đức Phật để chúng ta cảm nhận Phật đang ở trong chúng ta. Đừng biến Đức Phật trở thành giáo chủ của một tôn giáo. Hãy biến Đức Phật thành giáo chủ của một tôn giáo thì xung quanh nó còn A, B, C, D đủ thứ chuyện hết, mà chúng ta phải giao cho Đức Phật và phải nhờ Đức Phật giải quyết. Trong khi mình banh chuyện ra thì mình không nhớ tới Phật, chuyện nó tày quầy hết rồi giao Phật, Phật giải quyết giùm con. Chẳng khác nào mình biến Phật trở thành một cái dịch vụ bảo kê, phải không? Trời, cái đó khổ ghê lắm. Mà bây giờ là hình như trường hợp đó hơi nhiều đó. Họ biết sống làm sao, cuối đời ngáp ngáp thở không ra, giao Đức Phật Di Đà, phải không? Mình phải giọng mạnh lên, mình phải hiểu cho được rằng cuộc đời này khổ đau hay hạnh phúc do chính chúng ta. Đức Phật đã chỉ dạy cho mình rõ ràng. Đức Phật dạy cho các thầy tỳ kheo cái cách như thế nào để cho cái con rắn độc tham giận kiêu căng si mê ích kỷ nó không cắn mình, qua cái hình ảnh một cái đứa trẻ đi bắt rắn. Qua hình ảnh đó Đức Phật mới nói với các thầy tỳ kheo đang cùng đi với Đức Phật, Đức Phật nói rằng: này các con, các con có thấy đứa bé đó không? Nó không khéo bắt rắn, nó sẽ bị rắn cắn. Cũng vậy, người xuất gia chúng ta không khéo cảnh giác những con rắn độc đang ngủ ở trong tâm, thì chính những con rắn độc đó sẽ cắn chết con. Đức Phật chỉ dạy rất là thực tế, rất là gần gũi với đời sống của con người. Mà mình thì mình cứ càng ngày càng đẩy Phật lên cao, cao tới mức mình không thấy Phật ở đâu, mình chỉ thấy Phật ở chỗ đó xẹt hào quang. Cho nên dưới này con chỉ cúi đầu, con xin Phật thương con đó. Giống như một số người mà biến cái vị giáo chủ mình là thần linh đó. Cho nên là cái vị thần linh là có quyền ban phước, con xin ơn trên cho con lấy được người con yêu suốt đời. Tại vì chưa lấy được cho nên mới xin, mai mốt lấy về đi, con cũng xin ơn trên cho con ly hôn thằng quỷ này, chứ con chịu hết nổi rồi. Ơn trên cũng mệt với mình, ba hồi sáp vô ba hồi giạt ra, phải không quý vị? Mình không có chủ động, mình không chủ động được với cuộc đời của mình thì nghiệp của mình không cách nào mà chúng ta giải quyết được hết quý vị. Mình phải ý thức điều đó. Cho nên đạo Phật rất là gần gũi với cuộc sống của chúng ta. Đức Phật bằng mọi cách gắn liền với đời sống của tất cả những ai Đức Phật có duyên gặp gỡ, giáo hóa. Còn người không có duyên, Đức Phật sẽ tìm cái nhân duyên của ai Đức Phật giới thiệu tới. Thí dụ như tín nữ Visakha ở thành Xá Vệ, một tín nữ mà phải nói là rất đặc biệt. Gặp Phật bà không phát tâm, Đức Phật quán chiếu thấy tôn giả La Hầu La có nhân duyên, Đức Phật mới nói tôn giả La Hầu La đi cái hướng đó khất thực và gặp bà. Bà gặp tôn giả La Hầu La cũng giống như là gặp lại cái người cố tri quen biết thân thiết. Bà cung kính đảnh lễ và bà nghe tôn giả La Hầu La khai thị, bà phát tâm, bà xây dựng một ngôi tinh xá không có thua kém gì Kiều Hoàng tinh xá của cấp Cô Độc xây dựng. Và bà thỉnh Đức Phật, và Đức Phật từng tới đó an cư năm mùa cùng với là 1250 vị tỳ kheo, bà phát đại nguyện xin cúng dường 8 thứ trọn cả cuộc đời của bà. Thì khi nào giảng tiếp về chủ đề kỳ duyên tinh xá, thầy sẽ nói về vấn đề này. Thì chân lý của Đức Phật thật ra nó là một con đường để cho chúng ta đi. Thì thì đòi hỏi chúng ta phải có một nhận thức đúng đắn, chúng ta mới đi đến cuối cùng đoạn đường được. Còn không chúng ta sẽ bỏ dở dang. Và con đường đó ở trong Kinh Lăng Nghiêm được thí dụ là ngón tay chỉ mặt trăng. Chúng ta phải nương nơi ngón tay của Đức Phật, chúng ta mới thấy được mặt trăng. Cũng vậy, con đường này chúng ta phải nương, chúng ta mới tới đích. Thuyền bè chúng ta phải nương mới qua được sông. Giáo pháp của Đức Phật chúng ta phải nương để chúng ta tự cải thiện cuộc sống của mình, để giải trừ phiền não. Cho nên chân lý có hiển bày hay không do chính chúng ta thể hiện. Đồng học giáo lý như nhau, đồng tu tập như nhau, nhưng quý vị thấy tại sao có người càng ngày càng tu càng an lạc, còn có người càng ngày càng tu người ta thấy người ta càng dạt ra? Là do cái dụng công tu tập nó không giống nhau. Quan trọng ở chỗ sự nhận thức và hành trì quý vị. Cái nhận thức nó quan trọng lắm. Ngay cái bước đầu, hễ mà mình mớm người ta theo cái hướng nào, người ta sẽ theo cái hướng đó. Đó. Thí dụ như bây giờ nè, thầy ở đây thầy có nhân duyên, thầy trình bày giáo lý với lại tất cả các vị. Đương nhiên khi các vị tới đây có nghĩa rằng các vị cũng đã có một chút niềm tin đối với thầy, phải không? Quý vị thấy có phải từ niềm tin không? Quý vị phải có một chút niềm tin, quý vị mới đi đến đây. Nhưng mà niềm tin đó chưa đủ, quý vị phải cần có sự tư duy. Phải chánh tư duy, tức là phải chọn lọc trong cái suy nghĩ của mình. Trời ơi, chứ biết ổng nói đúng hay nói sai. Rồi mình quý ổng, mình mến ổng, coi chừng mình đi theo ổng, rồi thầy trò dắt díu nhau đi tới một cảnh giới mà thôi nó tâm tối, nó khổ đau, rồi lúc đó trời ơi, không biết kêu ai cứu ai nữa. Đó. Niềm tin là căn bản, nhưng niềm tin của người học Phật phải được xây dựng trên tuệ giác. Nhưng mà nói đi thì cũng nói lại, nó cũng có tình cảm và nhân duyên nữa, phải không quý vị? Mình chỉ hiểu đơn giản thôi, sản phẩm này chúng ta quen dùng rồi. Tự nhiên có một nhà sản xuất mới giới thiệu một dòng sản phẩm mới, cho dù nó có rẻ hơn, chúng ta cũng chưa có dám quyết định để sử dụng sản phẩm mới đâu, phải không? Trời, nước da mình càng ngày càng sáng hơn, nhờ sản phẩm cũ, sản phẩm mới sợ ô qua nó nổi tùm lum làm sao. Thôi từ từ đi, dù có rẻ hơn tôi cũng chưa dám đâu. Tức là cái nhân duyên và cái tình cảm nó lớn lên từ cái niềm tin, và cái niềm tin đó nó cũng được phát triển bằng cái tư duy chân chính. Quý vị nghe một vị thầy hướng dẫn tu tập, quý vị thực tập được, được an lạc từ cái lời dạy đó, cái đó mới quan trọng hơn là nghe vị thầy dạy. Tức là chúng ta có nhân duyên, chúng ta học với lại nhiều thầy, chuyện đó bình thường, tại vì các thầy đều là giáo thọ, mà mình là đệ tử chung của Tam Bảo Mười Phương, thì các thầy là thầy của mình hết. Nhưng điều quan trọng là chúng ta có được an lạc sau khi chúng ta thực tập lời dạy của các thầy hay không. Điều đó mới khẳng định mình có nhân duyên với thầy nào. Tại vì mình có thể nghe được tất cả các thầy dạy, nghe trực tiếp hoặc là nghe gián tiếp, có thể là mình nghe qua một người khác, nhưng mà khi chúng ta thực tập cái lời dạy đó mà chúng ta đạt được an lạc, cái an lạc này không phải là chứng quả, nhưng chúng ta tạm thời giải quyết được những muộn phiền nó đã đeo dằn ở trong tâm của mình, nó nặng nề quá một chút đó thôi, nó sẽ làm cho chúng ta có thêm niềm tin. Thể có thêm niềm tin, chúng ta sẽ vững tâm để bước tiếp những bước đi mới trên con đường đó. Rồi lâu ngày thì nó có tình cảm, phải không quý vị? Cái đây không phải là cái tình cảm gì, mà là lòng biết ơn. Lòng biết ơn của mình đối với một vị thầy đó, cái đó nó rất là quan trọng. Cũng giống như khi chúng ta quỳ lại Đức Phật, không dừng lại ở niềm tin tôn giáo, mà chúng ta vô cùng biết ơn Đức Phật. Nếu không có Đức Phật, con khổ biết chừng nào nữa Phật ơi. Cho nên hôm nay con lại Phật, không phải con cầu phước báo nhân thiên trời người, mà con bày tỏ lòng biết ơn của con đối với lại chân lý mà Ngài đã mở ra cho chúng con. Khi quý vị quỳ trước Đức Phật, quý vị cảm nhận được những cái nỗi đau xót của mình trong thời gian qua, quý vị thốt lên câu: đường luân hồi con đi mòn mỏi, dưới Phật đài xin nguyện quy y. Mình mới thấy được là nhọc nhằn sanh tử, tử sanh, bao nhiêu đoạn đường chúng ta đi qua, chúng ta mệt quá. Trong một kiếp người ngắn ngủi chừng mấy mươi năm nay thôi, chưa nói về tiền kiếp của mình, quá khứ thế của mình chưa kể, bao nhiêu đây thôi, nhìn mặt ông chồng thôi, xin lỗi muốn kêu công an bắt rồi, phải không? Ngày xưa lịch lãm quá, dễ thương quá, đẹp quá, còn bây giờ ở dơ quá, bê tha quá, nói những cái điều không cần thiết cũng nói, linh tinh cũng mệt. Là con của mình đẻ nó ra, mình nuôi nó tới lớn, bây giờ mình nói nó không nghe, người dân nước lã nói nó nghe, mình nhờ nó gì nó hẹn, khổ vậy đó, buồn không? Khổ không? Mình đừng có nghĩ cái khổ của mình nó lớn, thực chất cái khổ của mình nó rất là bình thường trong cuộc sống mà chúng ta không xử lý được. Mình thương con vô cùng, nhưng mà tại sao mình vẫn cứ buồn? Tại vì nó chọn cái người đó không có hợp với ý mình. Ý của mình là phải chọn cái người kia hiền lành hơn, mà nó không chịu, nó cứ chọn cái người này. Đó, rồi xong con cái nó, bây giờ mẹ lấy chồng hay con lấy chồng, hai mẹ con nhìn nhau muốn trào máu hồng, tức á. Nó có một cái đứa bé nó phản ứng trước mặt thầy, nó nói mẹ nó vậy, nó con lấy chồng hay mẹ lấy chồng. Thầy phải rầy nó, thầy nó con nói như thế không có được. Hai mẹ con ở bên Mỹ về đó, nó ở bên Mỹ thì 18 tuổi con ra khỏi nhà, con quyết định cho con cái gì cũng được. Còn ở Việt Nam người mẹ khác con à. Cho dù bây giờ con 25 tuổi, sau này con 52 tuổi, con 60 tuổi, con hạnh phúc hay khổ đau, mẹ con vẫn buồn vui theo cuộc đời của con. Trái tim của người mẹ Việt Nam nó có khác một chút với trái tim của những người mẹ Tây Âu, bởi nền đạo đức văn hóa tập quán của người Việt Nam hoàn toàn khác với lại nền văn hóa đạo đức truyền thống của người Mỹ. Người Mỹ thì mẹ hết trách nhiệm rồi, cái đó là con chọn nha. Con vui, con buồn, con thành công, thất bại là của con, đừng có kêu mẹ. Nhưng ở đây người mẹ gạt nước mắt để chiều theo ý con, rồi lặng thầm chia sẻ với những nỗi buồn vui của con. Cho nên con không được phép nói với mẹ con như thế, vì con là Việt Nam. Cho nên quý vị thấy cái xã hội Việt Nam, rồi văn hóa Việt Nam, rồi con người Việt Nam, rồi gia đình Việt Nam, lúc nào ở chỗ nào nó cũng có cái vấn đề cộng nghiệp hết. Nó liên đới với nhau. Quý vị thấy không? Mình ăn chay chứ chồng con thèm gì cũng ra chợ mua về cho ăn hết. Nghiệp ai gánh? Mình gánh, cả nhà ăn. Đó. Nó không khen mẹ nó làm ngon làm dở gì hết. Nó cũng chẳng hỏi mẹ làm có mệt có mỏi không. Nhưng mà thấy chồng ăn ngon, con ăn ngon, mình cũng vui, dù là tạo nghiệp. Quý vị thấy thân phận người phụ nữ chưa? Cái cộng nghiệp nó rất là lớn trong cái cộng đồng của chúng ta, và đặc biệt người Á Đông chúng ta dễ thấy. Người Việt Nam chúng ta cũng dễ nhận ra. Cho nên những cái nhân duyên đó, những cái tình cảm đó, chỉ có Phật mới có thể chỉ dạy cho chúng ta, và chúng ta thấy cho được rõ ràng. Từ trước tới giờ chúng ta tìm đến Đức Phật, tìm tới Đạo Phật, thực chất mà nói đều có nhân duyên hết. Thầy thấy bây giờ đó, các em trẻ nó tìm tới Đạo Phật tương đối là nó thuần tính, ở chỗ là nó phát tâm, nó tu học, nó tìm hiểu rõ ràng. Còn mấy bác mấy cô là cũng nửa đời hương phấn rồi mới biết Đạo Phật. Phải không bác? Bác đi chùa năm mấy tuổi? 40 mấy tuổi hả? Thì cũng nửa đời hương phấn rồi, lúc đó cũng làm xui rồi, phải không? Đó, tức là mình có gia chạm với cuộc đời, mình có chạm tay tới nỗi đau rồi, chúng ta mới mong cầu một cái gì đó làm cho mình vơi khổ đau, và trong đó có Đạo Phật là con đường mà chúng ta hướng tới, và Đức Phật là đối tượng mà chúng ta đang dành những cái tình cảm, những cái niềm tin của mình. Thật ra nhân duyên của mình nói như thế cũng không phải là nó tệ, nhưng dẫu sao cũng còn hơn một số người khổ dữ lắm nhưng mà kêu niệm Phật cũng không niệm Phật. Thầy thấy mấy lần thầy đi phát quà cho những người gặp hoàn cảnh khó khăn, thầy tặng quà họ, thầy A Di Đà Phật, thầy cảm ơn. Họ không nói A Di Đà Phật, cho dù là tới nhận quà ở chùa đó nha. Thì các vị thầy trụ trì mới nhắc mấy người đó, A Di Đà Phật, cảm ơn thầy đi. Họ cũng không cảm ơn. Rồi mấy người đó thắc mắc là tại sao cái người đó mà họ ngang tàng vậy mà thầy cũng chấp tay, thầy nói A Di Đà Phật, thầy cảm ơn họ. Thầy nói mình phải cảm ơn họ là tại vì nhờ họ mà mình mới hoàn thành cái tâm nguyện cho. Không có họ tới nhận là sao mình cho được, phải không? Cho nên cũng phải cảm ơn họ. Quan trọng nhất là mình, cái cách cư xử của mình trải lòng ra thì mình sẽ cư xử được. Thầy nghĩ mình nên cảm ơn họ, chuyện đó bình thường. Vì sao? Vì Đạo Phật dạy cho chúng ta rất căn bản, cho tức là nhận. Cho nên ở đây không có vấn đề gì là mình là cái người ban bố hết. Tại vì mình cho họ tức là mình nhận lại cái phước báo mà. mình cũng lời chứ mình có mất mát ở đâu đâu. Mình phải cảm ơn họ là cái người trợ duyên cho mình được thành tựu cái pháp môn bố thí. Mình phải cảm ơn họ. Chứ còn mình thấy mình là bà chủ, hột xoàn đeo cục cục từ đầu tới chân, là ban phát ra đưa dảnh tay này kia kia nọ, rồi tới mà người ta đi tới trễ chút mình cũng la hét người ta, rầy rà người ta, thôi tôi đi mấy trăm cây số tôi đi tới đây được, mà đi có mấy cây số không lấy được, thôi trở về bà chở tới được thì bà chở về được, phải không quý vị? Nhưng mà mình có chở qua được sa mạc của sân si chưa? Cái đó mới qua quan trọng. Mình phải là một lữ khách băng qua sa mạc của tham sân chấp ngã, lúc đó mình mới trở thành con người bình an. Đằng này tới tặng quà người ta là mục đích của mình đi cho, mà người ta đi tới nhận trễ một chút không chịu chờ. Đó, không chịu chờ đồ trở về, rồi mấy người ở địa phương đó nói thôi bây giờ để cho người ta nhận, ta phát giùm cho, cũng không chịu, thôi tôi không tin. Rồi chứ bà tin ai? Có mấy lần thầy đi với mấy vị Phật tử, thầy thấy có nhiều người phản ứng gì, thầy à, thầy đừng có dễ quá đi, mình đi 700 cây số, mình đi 2 ngày mới tới đây, còn họ nghe có 1-2 cây số họ không đi. Thầy nói tôi hỏi bà này, bà đang sốt, bà ngồi và bà uống nước nổi không, chứ đừng nói bà đi nhận quà. Hay không trả lời. Mình cứ đặt cái hoàn cảnh người ta đang bệnh, người ta đang sốt đi, tự nhiên lòng mình nó thanh thản hơn, phải không quý vị? Chân lý ngay chỗ tư duy. Hãy bạn tư duy tốt, bạn sẽ thâm nhập giáo lý, coi như bạn sống với chân lý, nhiệm màu chính ở chỗ này. Cái đó gọi là vi diệu pháp. Chứ mình đợi mình phải ngồi kế bên một vị đại hòa thượng, một vị đại pháp sư, này con ơi đừng đánh ghen nữa, khổ lắm con, con hỷ xả, con bao dung, con tha thứ, con bố thí chồng con luôn đi. Không được đâu, bác nhà nói không được đâu. Trời ơi, bà già 78 tuổi bà phản ứng liền, mà nó không được đâu kìa. Mô Phật à, thầy là được tốt hết à. Của mình thì nó là của mình, còn nó không phải của mình. Mình níu kéo làm chi, phải không mấy chị, mấy cô? Có níu không? Có kéo không? Đừng có lắc đầu, thầy không có tin đâu. Ở đây nói ngon vậy chứ ra cổng chùa này, ông đi ở đâu? Ông đi với ai? Chừng nào ông về? Chết rồi. Mình cứ đợi mình gặp một cái vị đại hòa thượng hay là một cái vị đại pháp sư nào đó khai thị cho mình, mà mới gọi đó là di diệu pháp. Hay là chúng ta dở ra những trang kinh vàng, chúng ta mới được đọc những lời dạy của Đức Phật. Trong khi di diệu pháp là gì? Là những cách bình thường có thể làm cho lòng của chúng ta bình an hơn, khi chúng ta không tham chấp nữa, khi chúng ta không còn sân hận nữa. Đó là di diệu pháp đó. Quý vị thấy quá trình mà đạo Phật đi vào cuộc đời nó gần như vậy không? Rất là gần, gần lắm. Mà chúng ta lại không chịu nhận nó. Chúng ta lại tưởng tượng một cái gì đó nó cao siêu, nó ghê gớm, mà không biết nó ở đâu. Không biết. Cứ tối ngày cứ dệt mộng, dệt mơ, cứ như thế không? Vô tình bỏ trôi đi cái di diệu pháp hiện tại trong cuộc sống mình. Coi như mình trở thành kẻ phung phí. Mình phung phí cái tài sản giáo pháp, mình phung phí cái nhân duyên tu tập của mình, để rồi một ngày kia chúng ta ngỡ ngàng, chúng ta đau khổ khi chúng ta thấy mình nó tham chấp quá nhiều. Cái tham chấp quý vị thấy nó có khi nó cũng lãng mạn, nó cũng dễ thương lắm, thấy không? Áo nàng vàng anh về yêu hoa cúc, cái thằng quỷ đó nó rảnh ghê vậy. Áo nàng xanh anh mến lá sân trường, trời ơi, tự nhiên thấy người ta áo nàng vàng cái về yêu hoa cúc. Sáng nay thầy có nói chuyện với một em Phật tử, nó nói con bây giờ con mới thấy con là dở hơi, con vớ vẩn. Nhiều con có đi ngang cái nhà của cô ấy, con nhìn thấy cái cổng đó con cũng thấy sướng rồi. Các em nó nói thật cái cảm xúc của con người. Nhưng mà lúc nào để chúng ta sẽ nhận ra được mình là dở hơi? Khi tình vụt bay xa, phải không? Đó. Cho nên á, quý vị đừng có vội mà tin là anh hứa cùng em đi suốt quãng đường này, chờ đừng có tin. Mà quý vị nên tin cái này, tình chỉ đẹp khi còn dang dở, phải không? Giống như mình ăn vậy đó, cái món gì ngon mình ăn chút mình ngon hoài, trời mình dứt cho 5 chén chè, tự nhiên gặp chè cái mình ớn tới cổ rồi, phải không quý vị? Nó ăn 2 muỗng thôi, để cho mình đói đói, mình thiếu thiếu vậy đó, mình mới thấy nó ngon, nó mình mới muốn ăn nữa. Đằng này để cho nó thừa mứa là không bao giờ mình quý. Cũng vậy, cái người mà hứa mà đi suốt cả cuộc đời, đi trọn cuộc tình này, xin thưa không thiệt. Không có gì thiệt hết trơn. Chúng ta cảm nhận được mình là ai, và chúng ta suy nghĩ mình cần làm gì để mình không bị những cái thói quen lâu ngày do chính mình tạo ra nó cột chặt mình. Nơi đó quý vị sẽ cảm thấy mình bình an lắm. Cho nên quý vị thỉnh thoảng quý vị lại Phật, quý vị thấy có những khoảnh khắc chúng ta rất an lạc. Khi niệm Phật, khi tụng kinh, chợt đến có những khoảnh khắc làm cho lòng mình thanh thản vô cùng. Nhưng mà mình cố tình mình tu mình chẳng được gì hết. Mở mắt ra mình nhìn Đức Phật, Phật tận đẩu tận đâu, tại vì ngày mai đám cưới phải lo làm tóc ở đâu, mặc đồ gì, phải không? Cho nên cái an lạc nó có, nhưng nó chập chờn, nó thấp thoáng, chợt đến chợt đi. Và làm sao để chúng ta nắm được nó? Tại vì chúng ta khởi tâm lên là nó vọng động rồi, tâm của chúng ta nó vọng tưởng điên đảo, cho nên chúng ta mất an lạc. Quý vị thấy mình tụng kinh bao nhiêu ngày tháng, chúng ta nghiên cứu, chúng ta tinh tấn, chúng ta hết lòng, nhưng mà không an lạc. Nhưng bất chợt khi chúng ta ngồi chỗ bằng Phật, chúng ta lại xuống một lại, tự nhiên lòng mình giống như dứt hết mọi ưu phiền. Chúng ta cũng lần chuỗi, chúng ta cũng niệm Phật, nhưng mà chúng ta vẫn cứ quanh quẩn với những cái nỗi lo phiền khổ não. Bất chợt chúng ta không lần chuỗi mà chúng ta nói A Di Đà Phật, tự nhiên lòng của mình giống như bỏ lại sau lưng tất cả những ưu tư của đời người. Những giây phút đó nó có chứ, nhưng mà khi chúng ta quay lại nó mất, nó tan biến ngay. Nó giống như bọt nước, giống như những cái bong bóng nước mưa đó, trời mưa bong bóng bập bồng đó, phải không? Thò tay lấy bong bóng để sâu lại thành chuỗi hạt đeo, mà bong bóng nó tan hết. Cô công chúa Kim Cương đó, cô thích những cái bong bóng nước quá đẹp, cho nên cô ước gì cô có được cái sâu chuỗi bằng cái hạt bong bóng đó, bằng cái bong bóng đó. Vua rất là thương đứa con gái duy nhất của mình, cô công chúa Kim Cương này, cho nên ra lệnh cho tất cả hạ thần đều sâu cái chuỗi lại, nhưng mà sâu được chạm tay là nó bể rồi. Cuối cùng một đại thần thông minh mới nói hạ thần làm được. Tại vua nói ai không làm được chém đầu, có một vài đại thần nó làm được, với điều kiện là công chúa hãy chọn đi, tôi sẽ sâu cho. Xin mời công nương chọn đi, chọn những cái quả bong bóng nào mà đẹp nhất mà công nương thích đó, cho nó đều để tôi sâu. Thì công chúa chọn đâu có được đó, bắt bóng. Vậy mà cũng có những cái ảo giác của bắt bóng, quý vị thấy không? Cho nên đi ngang cổng nhà người đó, bỗng dưng thấy hạnh phúc vô cùng đó. Thấy người ta xa xa mặc áo vàng về nhà trồng hoa cúc, trời, thấy người ta mặc áo xanh tự nhiên mến lá ở sân trường đó. Rồi mai mốt là thấy thầy mặc áo đà áo nâu rồi mến gì, mến đậu hũ à, phải không? Khổ một cái là chúng ta không đủ bản lĩnh để thấy rõ được cái cảm xúc của chúng ta đang lúc đó là cái gì. Cái cảm thọ này quan trọng lắm. Cảm thọ khổ, cảm thọ lạc, tức là cảm thọ vui, cảm thọ buồn, và có những cái cảm thọ không vui không buồn, và chúng ta luôn bị nó kéo chúng ta đi, làm cho chúng ta mệt mỏi, chúng ta phiền não. Cho nên chúng ta học đạo Phật không phải chúng ta đi nghiên cứu, chúng ta không phải là nhà nghiên cứu, mà chúng ta là những người thực tập. Thực tập những điều mà Đức Phật đã dạy, Đức Phật đã ân cần trao truyền cho chúng ta qua những cái cách cư xử. Chúng ta cứ thực tập bây giờ, thực tập với người thân của mình và thực tập trên bản thân của mình. Quý vị biết cái thực tập này đòi hỏi chúng ta có cái nghị lực và có cái sự hiểu biết đúng đắn. Thí dụ chúng ta thích mặc đồ đẹp, thầy thí dụ chung chung thôi nha, chứ thầy không có ý nói ai. Thì hồi nào tới giờ mình hễ mà mình đi ngang cái shop quần áo là mình cũng đứng lại một chút mình ngó, cũng đi vô cũng lựa, có tiền thì mua, không có tiền thì thôi, tới chừng lãnh lương mình mua. Mình mua được một cái áo đẹp mình cũng vui, phải không quý vị? Nhưng mà thầy hỏi quý vị là cái vui mà chọn được một cái áo đẹp, cái vui đó nó được kéo dài bao lâu? Cũng kéo dài được cho đến khi một ngày nào đó có một người nói bà nghĩ sao mà bận cái áo này, tôi nhìn bà giống cái đòn bánh tét à. là mình tự mặc bộ đồ đó luôn, tẩy chay nó luôn, phải không quý vị? Cho nên chúng ta luôn cần có Phật ở bên cạnh là như vậy. Chúng ta luôn cần có thiện hữu tri thức ở bên cạnh để nhắc nhở mình: chị à, mình là Phật tử đó chị, anh à, mình là con của Phật đó. Tại có lúc mình sẽ quên, mình sẽ quên mình là Phật tử nha quý vị. Đừng nói đâu xa, trong đạo tràng này có thể giành ghế nhau mà liếc thấy nữa, phải không? Cho nên có nhiều vị Phật tử mới trách với nhau là sao mà cái vị đó đi tu hoài, đi chùa hoài mà sao không thấy không giác ngộ gì hết. Họ không có được thiện hữu tri thức. Nhiều khi có, nhưng mà họ không có cưỡng lại được cái tập quán nghiệp, cái thói quen của họ. Họ không dừng được, cho nên nó cứ kéo đi, nó cứ cuốn phăng họ đi vào cuộc đời. Cái khổ của mình nó đơn giản vì mình có đủ thời gian để mình triết lý không? Mình có lập luận là cái này là bởi vì cái gì, cái gì, do thuyết này, thuyết kia, thuyết nọ, khỏi cần. Trời ơi, tôi khổ quá. Tháng này nè, ổng không đem lương về. Đó, mấy đứa nhỏ cần đóng tiền học nè, đủ thứ chuyện hết, không thấy tiền lương, khổ không? Mà nhiều khi mình hỏi, mình sợ ổng tự ái. Đó, cho nên mình bắt đầu để ý. Tại sao trước đây em nói chuyện điện thoại trước mình rất là rõ ràng, bây giờ lén lén ra hành lang nói chuyện một mình, nói nhỏ nhỏ nữa. Bắt đầu mình nghe con nói với ai, với ai vậy ta, cái gì vậy ta. Bắt đầu mình, ổng vừa bỏ điện thoại, mình lấy mình chụp cái điện thoại liền. Bắt đầu mình biến cái điện thoại cầm tay trở thành điện thoại cầm chân. Khổ không quý vị? Nỗi khổ đó có đủ thời gian để cho mình ngồi mình triết lý, mình lập luận đồ này kia không? Không đâu. Đức Phật không có dạy chúng ta kiểu đó. Đức Phật dạy chúng ta đối diện với những cái khổ đó, hóa giải nó bằng cách chúng ta vượt lên bản ngã của mình, xóa cái tôi của mình, những cái tham chấp của mình, những cái ích kỷ của mình, những cái cố hữu của mình, là chúng ta sẽ được bình yên, chúng ta sẽ được thoải mái ngay. Cũng ngay trong một gia đình mà có người thì ta rất là thoải mái, có người thì rất là mệt mỏi, thì nhiều khi mình cứ cho cái người thoải mái là cái kẻ vô tâm, chưa chắc là mình lo nhiều hơn người kia đâu. Người ta cũng làm lụng, người ta cũng làm việc, nhưng mà người ta không để cho hoàn cảnh chi phối nhiều, chỉ trừ một vài người là sống vô tâm thiệt thôi. Chứ chúng ta cũng phải để ý lại, mình đã khổ rồi, không nên làm cho mình khổ đau thêm nữa. Nghiệp cũ làm mình khổ, chúng ta không tạo nghiệp mới. Đó mới là con đường của Phật tử đi. Thưa quý vị, tinh thần nhập thế của đạo Phật trước hết không phải là gì để tôn vinh Đức Phật. Cho nên đạo Phật mới đi vào cuộc đời trong tất cả các thời đại và mọi ngõ ngách. Chứ nếu Đức Phật đi vào cuộc đời để tôn vinh mình là Phật, để cầu mọi người tôn trọng mình, kính quý mình, xưng dương tán thán mình, thì chắc chắn đạo Phật đã mai một lâu rồi, không còn tồn tại. Yếu tố của giáo chủ, của cái vị lãnh đạo đó không có ở trong suy nghĩ của Đức Phật. Mà Đức Phật đi vào cuộc đời với một mục đích duy nhất là đồng hành với chúng sanh và chia sẻ với những nỗi khổ đau của chúng sanh, trên tinh thần của con người biết nhận thức được sai lầm của bản thân mình. Cho nên Đức Phật mới tồn tại, ai không khổ đau? Hãy khổ đau thì sẽ cần những liệu pháp giải trừ khổ đau và bát chánh đạo, vân vân, những pháp môn mà Đức Phật dạy. Đó là những liệu pháp phù hợp nhất, thích hợp nhất. Cũng giống như bệnh, ai không bệnh, hãy mình còn bệnh thì tiệm thuốc tây nó còn tồn tại thôi. Không bán được thuốc nhức đầu cũng bán được thuốc đau bụng, phải không? Không bán được thuốc đau dạ dày thì cũng bán được thuốc sổ lãi. Mình nhiều bệnh thì người ta bán nhiều thuốc, chuyện đó bình thường. Nói cái vụ này thầy mới nhớ tới có một Phật tử hỏi ý kiến thầy là cũng muốn mở ra một cái tiệm thuốc tây để cho đứa con nó quậy phá quá, đứa con trai nó là dược sĩ mà nó không chịu làm, nó đi chơi không. Thầy hỏi nhà con có bao nhiêu tiệm thuốc tây, cái con đường đó, bà nói tiệm con đường đó có 23 tiệm thuốc tây, nguyên một con đường đó. Thầy hỏi rồi bên cạnh nhà con cái tiệm thuốc tây nào gần nhất, bà nói cách một căn. Thì cái cô đó con nói con muốn mở mà con sợ nó gần quá bán không được, thầy nó cứ bán, nhiều khi ta mua bên kia không có, ta chạy qua đây ta mua có, ta khỏi đi xa, phải không? Nó khi mà ta mua có cái đầu cái ta chạy tới người ta mua, mà quan trọng nhất là mình niềm nở, mình ngọt ngào với mình, tạo công ăn chuyện làm với mình, bán buôn có lương tâm thôi, thì tự nhiên người ta sẽ, ta sẽ mến cái người bán hàng. Cộng thêm một điều nữa là phải ăn chay tu tập tích đức thì cái thuốc mình đưa đó người ta uống nó mới hết. Cái y đức nó quan trọng là do cái tâm đức của con người. Đó, khi mà cái người mà có cái tâm đức đó lớn thì họ chữa bệnh người ta mới mau lành. Cái đó gọi là diệu thủ hồi xuân. Diệu thủ tức là bàn tay, mà bàn tay rất là tài ba, làm cho con người ta sống trở lại với tuổi thanh xuân, sức khỏe của người ta quay trở về tuổi thanh xuân, gọi là diệu thủ hồi xuân. Đó, tức là quý vị mà muốn tặng quà cho bác sĩ gì đó cứ viết cái chữ đó là mấy bác sĩ thích lắm. Thầy nói vậy thôi, còn bán buôn là chuyện của cổ. Bẵng đi cả năm trời thầy mới gặp lại. Thầy gặp lại thầy hỏi thăm sao, con nói con làm được lắm thầy, bán đắt lắm. 6 giờ sáng là có người mua, cho tới 12 giờ đêm mới đóng cửa được. Riết rồi ai tới uống thuốc người ta cũng khỏe, còn mấy mẹ con càng ngày càng ốm. Thầy hỏi tại sao ốm, chảnh ghê lắm. Trời ơi, không có thời gian ăn, thậm chí không có thời gian đếm tiền nữa thầy. Thì quý vị thấy, đạo Phật, chúng ta tin Đức Phật không phải ở chỗ thần quyền, mà Đức Phật rất là gần với chúng ta, đi vào cuộc đời của chúng ta một cách nhẹ nhàng. Rồi sau Đức Phật, người tiếp nối truyền thống đó, tư tưởng đó là các vị thánh đệ tử của Đức Phật, các vị Bồ Tát, các vị tổ sư. Chúng ta thấy tinh thần của các ngài đi vào cuộc đời không có thể nào ngừng nghỉ, không mệt mỏi. Quý vị lật kinh Địa Tạng ra, quý vị đọc đi, quý vị thấy đại nguyện của Địa Tạng Vương Bồ Tát không? Chúng sanh địa ngục gì không thể bất thành Phật, chúng sanh độ tận phương chứng Bồ Đề. Tức là chúng sanh ở trong địa ngục mà nó hết rồi đó thì ngài mới có thể thành Phật. Nỗi khổ của chúng sanh nó hết rồi ngài mới thành Phật. Địa ngục mà còn thì ngài thể không thành Phật. Phát nguyện lớn vậy đó. Trong kinh Địa Tạng có một đoạn như sau, quý vị lật ra sẽ thấy: từ nay đến tột số chẳng thể kể xiết ở đời sau, tôi vì những chúng sanh tội khổ trong sáu đường mà giảng bài nhiều phương tiện, làm cho chúng sanh đó được giải thoát hết cả rồi, tôi tự thân mới chứng thành Phật đạo. Đây là lời của Địa Tạng Vương Bồ Tát. Các ngài lăn xả vào cuộc đời như thế đó, lấy nỗi khổ đau của chúng sanh làm nỗi khổ đau của mình, lấy sự giải thoát của chúng sanh làm niềm an lạc của mình. Cho nên đạo Phật mới tồn tại, đạo Phật mới gắn liền với cuộc đời bằng những con người có một trái tim mênh mông, không điều kiện mà không sợ nữa kìa. Đi vào đời với cái tinh thần vô quý vô nhiễm như vậy mới được gọi là Bồ Tát. Đó, quý vị thấy, thầy xin phép đọc tiếp một đoạn nữa. Lúc bấy giờ Đức Phật bảo ngài Văn Thù Sư Lợi rằng: đến ta dùng Phật nhãn xem hãy còn không thể đếm xiết số thánh phạm này đều của ngài Địa Tạng Bồ Tát từ thuở kiếp lâu xa đến nay, hoặc đã độ đương độ chưa độ, hoặc đã thành tựu đương thành tựu chưa thành tựu. Chính Đức Thế Tôn của chúng ta nói cho Bồ Tát Văn Thù về cái số Bồ Tát và chúng sanh câu hỏi về để nghe ngài Địa Tạng Bồ Tát nói. Đoạn này ghi trong kinh Địa Tạng, không ai đếm được. Ngài Văn Thù Bồ Tát là trí tuệ đệ nhất, để dùng cái trí tuệ của mình, thần thông của mình tính đếm cái số đó có được chăng, ngài Văn Thù Bồ Tát không đếm được. Nói theo bây giờ là bó tay. Mà cái số chúng đó là do Bồ Tát Địa Tạng hóa độ từ vô lượng kiếp đến nay. Những người đã độ rồi thành Bồ Tát quay trở về đây hộ niệm, rồi những người đương độ thì giáo hóa, và những người chưa độ thì tạo nhân duyên. Trong đó có những người đã thành tựu, những người đang thành tựu và những người sẽ thành tựu. Số chúng đó đông như cát của sông Hằng. Một nắm cát chúng ta cũng đâu có đếm được từng hạt đâu, huống chi cát của cả con sông Hằng. Mà quý vị biết sông Hằng là cát nó mịn lắm, cát nó rất là mềm. Thầy đi tới đó thầy có hốt cát thầy coi mà. Nhưng mà quý vị biết á, thầy phải đi chung xuống cái nhà người ta, xung xuống cái sàn người ta qua bên kia thầy mới hốt được cát. Tại vì buổi sáng đó là đi đón bình minh trên sông Hằng mà quý vị, chương trình dễ thương lắm. Thầy tưởng tượng dòng sông nó đẹp, thầy cũng tìm hiểu trên mạng là thấy sông Hằng nó cũng đẹp thiệt. Nhưng mà quý vị biết đi tới đó nó ngỡ ngàng lắm, cái đoạn sông Thiên đó phải đi qua một cái chợ, mà cái chợ đó là sình bùng nó lên này nào, quất đi ra thấy phải không con? Đặc biệt thầy chỗ lạ, thầy đi thì dớn dác cái mặt thầy dòm, thầy ngó, trời quý vị biết thầy đi tới chỗ đó thầy che mặt lại không kịp. Có những cái khu nhà vệ sinh không có cửa mà có mấy người ngồi quay mặt tiền ra nữa chứ, trời ơi thầy ghê quá, thầy ghê kinh hồn luôn vậy. Họ ngồi ở tỉnh bơ à, còn giơ tay hello nữa trời ơi. Họ đạt được tâm không cảnh không, còn mình là tâm có cảnh có, trời tôi nhìn ông tôi gớm quá. Họ bình thường à. Rồi cái đi mua mấy cái dĩa mà người ta ép bằng lá khô á, lá khô người ta ép lại thành cái dĩa, phải không con? Bắt đầu bông này nè, nó xé ra từng cánh nhỏ để lên cái dĩa đó, rồi đặt nến lên, bắt đầu thực hiện cái nghi thức là dâng cái lòng thành mình, cúng thần linh, cúng các vị giáo chủ ở tại cái khúc sông Thiên đó, đốt đèn lên rồi bắt đầu cúng bái ở đó. Thì thầy thấy có mấy ông đạo sĩ xuống dưới đó cúng múa lửa, múa mai quay cuồng, trời ơi, rồi xong rồi tắm ở đó luôn. Đang đi tơn tơn tự nhiên nhìn thấy có một cái xác chết nó trôi gần cách thầy chừng 5-6 thước thôi. Ghê lắm quý vị. Tức là người ta bó xác chết là người ta bỏ xuống dưới sông Hằng. Vì theo áo nghĩa thư, tức là theo cái thuyết của Bà La Môn giáo đó, nó có trước thời Đức Phật, rằng trong cuộc đời ai mà được tắm ở cái đoạn sông Thiên đó, trên cái dòng sông Hằng đó, thì coi như là được sanh lên cõi trời Phạm. Cho nên ai cũng mơ ước là được tắm ở dòng sông đó một lần. Còn không tến đến tắm được thì chết, thì bó xác quăng xuống dưới đó là xong. Chó nó chết nó cũng quăng, bò chết nó cũng quăng, người chết nó cũng quăng, ghê lắm. Mà thầy thấy mấy cái ông đó mà ông khoác nước mà ông tắm bình thường, rồi mấy người đó nói sông Thiên thò tay xuống múc nước là rửa mặt mà không có thấy cái xác chết. Tới khi thầy chỉ với chỗ mấy người đó ghê quá, kêu thầy thò tay thì nó không thò xuống thành Phật thì thầy thò, chứ cái xác chết kế bên đó thầy không thò được. Tại vì tâm mình thấy có, biểu mình thấy không là chưa thấy được, phải không quý vị? Chứ bây giờ ông chồng xin lỗi chứ ông đem không đem tiền về, ông đem tiền cho ai? Biểu mình thấy không được không? Trời ơi, muốn thấy không ông phải đem đủ cho tôi. Ông đem đủ cho tôi, còn ông đi đâu kệ ông ha. Tiền ông đem đủ cho tôi, thiếu một cách là ông biết tay, lúc đó tôi mới thấy được không. Còn bây giờ tôi đang thấy có. Ở trong Đại Thừa Khởi Tín Luận nói, hãy chúng ta giác ngộ tới đâu chúng ta sẽ giải thoát tới đó. Nhưng giác ngộ cái gì, cái này mới là quan trọng. Đó là giác ngộ bởi tham chấp, bởi tri kiến cá nhân của mình, bởi quan điểm của mình. Mà quý vị thấy hai đoạn kinh thầy đọc ở trong Địa Tạng đó, là Bồ Tát Địa Tạng, quý vị thấy tấm lòng thật mênh mông không? Cho nên đạo Phật đi vào cuộc đời chính nhờ những tấm lòng mênh mông của những con người học Phật. Mình cũng vậy, mình đón nhận được từ khi mình trải lòng ra mình mới đón nhận, hai cái đó nó mới tương xứng với nhau. Còn mình cố chấp mình cũng sẽ không đón nhận được đó. Mỗi buổi sáng mấy thầy ở chùa có một thời công phu đó là đọc Ngũ Đệ Lăng Nghiêm Chú, tức là Năm Đệ Thần Chú Lăng Nghiêm. Mà quý vị biết nó có một cái đoạn đầu mà tôn giả A Nan phát nguyện hết sức là tha thiết. Khởi thủy là tôn giả A Nan đi khất thực, đi một mình chứ không đi cùng Đức Phật. Tại vì tôn giả A Nan khi mà được chọn làm thị giả Đức Phật, tôn giả A Nan có đặt ra một cái điều kiện, trong một số điều kiện đó là nếu người ta thỉnh Phật mà ta không thỉnh con thì con không đi. Người ta thỉnh Phật mà thỉnh con nữa con mới đi. Và Đức Phật đồng ý. Thì bữa đó Đức Phật được thí chủ thỉnh, còn A Nan không được thỉnh, cho nên đi solo, đi một mình. Đi một mình mà đi tới trưa, đi vô cái làng đó. Thì cái làng đó người ta đi phó hội, người ta dự lễ hội hết rồi, không có ai ở nhà. Thì tìm cuối cùng trời nắng chang chang, quý vị biết nắng ở Ấn Độ nó lên tới 40, hơn 40 độ mà nóng quá, mà 11 giờ mấy trưa rồi. Thì tới được có cái căn nhà đó, thấy mở cửa thì tôn giả A Nan dừng lại. Thì có một thiếu nữ rất đẹp ra chào tôn giả A Nan, và tôn giả A Nan xin một chén nước để uống cho đỡ khát. Thì thiếu nữ đó thấy tôn giả A Nan quá hảo tướng, cho nên bàng hoàng và ước gì được làm vợ của tôn giả A Nan. Cho nên mới vô năn nỉ mẹ mình đọc tà thuật vào trong chén nước đó cho A Nan uống, để mà kiềm tỏa A Nan không rời khỏi căn nhà đó. Thì tôn giả A Nan khát nước quá cho nên uống nước rồi bị trúng cái tà thuật đó. Cái tà thuật này không phải bùa chú gì hết, mà do cái năng lực tu tập của tôn giả A Nan nó không có, không đủ định lực, cho nên mới bị chi phối bởi bên ngoài. Cho nên cuối cùng tôn giả A Nan mới đi vào ở trong phòng, thì cô này mới sát lại gần. Ngay lúc đó tôn giả A Nan chợt nhớ tới Đức Phật và khóc. Không biết Đức Phật ở đâu, giờ này con đang lâm nạn, Thế Tôn ơi, con sắp tôi mạng rồi. Câu đó thầy nói chứ không phải tôn giả A Nan nói. Thầy nói thiệt như vậy đó. Sự thật là như thế. Thì lúc bấy giờ chính cái tâm niệm của tôn giả A Nan hướng về Đức Phật, cho nên Đức Phật mới có cái nhân duyên dạy Bồ Tát Văn Thù đi tới để mà cứu tôn giả A Nan. Dù Đức Phật thương tôn giả A Nan, nhưng tôn giả A Nan không nghĩ tới Phật, thì Phật là Phật, A Nan là A Nan. Nhưng lúc này tôn giả A Nan chợt nhớ đến Đức Phật, như là kêu cứu, tâm niệm đó nó gặp nhau. Giống như mẹ muốn tìm con, với điều kiện con cũng muốn tìm mẹ thì mẹ con mới trùng phùng. Chứ mẹ muốn tìm con mà con muốn tìm mẹ, nó muốn tìm cái người dân khác họ đem lòng nhớ thương, thì mẹ con nhiều khi đụng mặt cái kịch cũng không biết nhau, phải không? Cái đó gọi là cảm ứng đạo giao, tâm tâm tương tương giao với nhau, thức thức tương tàng với nhau, tức là cả hai ẩn tàng với nhau trong tâm niệm, trong suy nghĩ. Cho nên Đức Phật mới dạy tôn, xin lỗi, dạy Bồ Tát Văn Thù đem thần chú Lăng Nghiêm này đi tới đó đọc để hóa giải tà thuật của thôn nữ Ma Đăng Già, một người con gái mặn mà dễ thương của ngôi làng đó. Đồng thời dẫn A Nan, dẫn luôn cả cô Ma Đăng Già về. Tôn giả A Nan gặp Đức Phật mừng quá, khóc vì thoát nạn. Nàng Ma Đăng Già là thích tôn giả A Nan mà. Thì Đức Phật hỏi chứ thích cái gì, thì cô ta nói thích cái lỗ mũi. Đức Phật nói nếu lỗ mũi này tuần lễ không rửa thì sao? Cổ nó ghê quá, nhưng mà đôi mắt A Nan đẹp, tại vì cái ánh mắt nó sâu thẳm như thế, nó chan chứa tình cảm, nhìn ánh mắt cũng thấy dịu dàng, cho nên bao nhiêu mệt mỏi đồ tan biến hết trong cái ánh mắt đó. Con thích cái ánh mắt của tôn giả A Nan. Đức Phật nói con mắt đó một tuần lễ không rửa ghèn cục cục. Cổ cũng nói A Nan đẹp, có bờ vai tròn trịa, có cái dáng đi mạnh mẽ thông thả rồi đủ thứ hết. Đức Phật nói nhưng mà tôn giả A Nan xuất gia, còn cô là tại gia, không thể nào sánh đôi được. Cô muốn sống chung với A Nan chỉ có một cách duy nhất, xuất gia. Trời, bà ok liền, chấp nhận liền. Nhưng mà khi xuất gia xong thì Đức Phật gửi qua bên Ni Đoàn cho Kiều Đàm Di Mẫu dạy. Khi qua Kiều Đàm Di Mẫu dạy tu một tháng chứng quả là hắn, thì Ma Đăng Già mới quay trở lại bên đây sám hối Đức Phật và xin quỷ hôn. Còn A Nan chưa chứng quả, ta Ma Đăng Già ta chứng quả. Quý vị thấy không? Thì khi mà tôn giả A Nan quay trở lại khóc lóc, Đức Phật mới khai thị, mới nói cho A Nan biết là bấy lâu nay là A Nan chỉ có lo học thôi, lo ghi nhớ cái lời của Như Lai thôi, chứ không có lo thực tập, không có lo tu. Cho nên bây giờ gặp chuyện không hóa giải được, không đủ định lực, cho nên gặp nạn này. Từ chỗ đó Đức Phật mới khai thị cái tâm ở đâu cho tôn giả A Nan. Sau khi nghe xong và hiểu được cái tâm như thế nào là vọng tâm, thế nào chân tâm, tôn giả A Nan khóc như một đứa trẻ con, quỳ xuống trước Đức Thế Tôn mà phát nguyện. Lời phát nguyện rất dễ thương: nguyện kim đắc quả thành bảo vương, hoàng độ như thị hằng xa chúng, tương thử thâm tâm phụng trần sát, thị tắc danh vi báo Phật ân, phụng thỉnh Thế Tôn vị chứng minh ngũ trược ác thế, thệ tiên nhập như nhất chúng sanh vị thành Phật, chung bất ư thử thủ nê hoàng, đại hùng đại lực đại từ bi, hy cánh thẩm trừ vi tế hoặc, linh ngã tạo đăng vô thượng giác, ư thập phương giới tọa đạo tràng, thuấn nhã đa tánh khả tiêu vong, thức ca ra tâm vô động chuyển. Có thể nói cái lời phát nguyện này nó chấn động cả tam thiên đại thiên thế giới. Cái đoạn đó nó có nghĩa như sau: hôm nay con quỳ trước Đức Thế Tôn đây, con mong con mau chứng thành Phật để làm gì? Để con quay trở về, con hóa độ chúng sanh nhiều giống như cát của sông Hằng. Con không màng, con không ngại, con không sợ mệt mỏi, con sẽ độ hết tất cả các chúng sanh đó. Con nguyện đem thân này, tâm này phụng sự tất cả các đức Phật nhiều giống như là bụi. Các cõi Phật mà nhiều giống như vi trần, tức là giống như những hạt bụi, cỡ nào con cũng đem thân này, tâm này để con phụng sự cái quốc độ đó, cõi nước đó, đức Phật đó. Thế mới được gọi là đền ơn đức Phật. Con cúi xin Đức Thế Tôn chứng minh cho lời phát nguyện của con hôm nay, đời ác ngũ trược này con sẽ đi vô trước để con đón lấy và gánh hết khổ đau cho chúng sanh. Nếu còn một chúng sanh nào chưa thành Phật thì con chẳng chấp nhận cảnh vui của Niết Bàn. Đức Thế Tôn là đấng đại hùng, đấng đại lực, đấng đại từ bi. Con cúi xin Ngài thương xót chứng minh mà giải trừ cho hết tất cả những điều mê lầm, chấp đắm, vi tế ở trong tâm của con, cho con tỉnh ngộ mà con mau chứng thành Phật, để con tiếp tục con đường của Đức Phật là đi hóa độ chúng sanh ở mười phương cõi. Giả sử như hư không này mà nó có thể tan hoại, nó có thể tiêu diệt, nhưng mà thật sự lòng con không thay đổi. Ngũ trược ác thế thệ tiên nhập, tức là đời ngũ trược con nguyền tiến bước. Dễ sợ không? Đời ác ngũ trược mà. Còn mình thì đời ngũ trược con thề lui bước. Hồi đó học tới đây mấy thầy sửa lại, thầy nhớ Hòa Thượng Hương Tích, tức là Hòa Thượng Nhuận Hải dạy thầy Kinh Kim Cang, Hòa Thượng dạy chỗ này cái đọc đời ngũ trược con nguyền tiến bước, tự nhiên dưới này sửa là đời ngũ trược con nguyền lui bước. Ông kêu lên ông phạt cho ông, nói tu hành kiểu đó thế nào cũng nghe cũng khổ à. Quý vị thấy cái lời phát nguyện của Tôn giả A Nan rất là tha thiết, rất là chân tình. Chính cái sự tha thiết đó thì Ngài A Nan mới có thể an trú được ở trong đại định, mới có thể thực hành được thệ nguyện của mình, mới có thể cảm nhận được di diệu pháp là pháp môn có thật trong cuộc sống này, giải trừ hết những phiền não của chúng ta trong cuộc đời. Nếu quý vị thấy các vị Phật, các vị Bồ Tát phát nguyện như thế, còn mình thì mình rảnh thì mình không có phát nguyện kiểu này, mình phát nguyện kiểu khác. Tôi nói cho bà biết, bà lộn xộn, bà tới số với tôi, bà đừng để cho tôi thấy mặt nha. Tại vì tôi thấy mặt bà là có chuyện. Đó là cũng là một cách phát thệ đó, một cách thề đó. Còn chưa ghê nữa, tôi sống để bụng tôi chết đem theo. Tôi nói cho bà biết nha, phải không mấy cô? Nguyền kiểu đó khổ lắm. Để trong bụng cái gì cho nó đẹp đẽ, chứ để chi mấy cái thứ nặng nề đó, trời ơi, nó còn ghê hơn ung thư nữa. Mệt lắm, bỏ bớt đi, mình sẽ khỏe hơn. Rồi quý vị thấy Bồ Tát Quan Âm, quý vị thấy không? Ngài khi mà phát nguyện ra để mà đọc chú Đại Bi đó, quý vị thấy không? Bồ Tát Quan Thế Âm bạch với Đức Phật như thế này: kính lại Đức Thế Tôn, nếu các chúng sanh trì tụng chú Đại Bi mà còn xa vào ba đường dữ, địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh, con thề không thành chánh giác. Tụng chú Đại Bi nếu không được sinh vào trong cõi Phật, con thề không thành chánh giác. Tụng chú Đại Bi nếu không được tam muội hùng biện, con thề không thành chánh giác. Tụng chú Đại Bi trong đời này cầu gì chẳng được nấy, thì con không thể gọi là Đại Bi được. Cái lời phát nguyện của Bồ Tát Quan Âm chúng ta thấy rất là rõ ràng. Vì muốn làm lợi ích chúng sanh, cho nên Bồ Tát đi vào cuộc đời trải lòng từ và lòng bi của mình ra. Lòng từ để giúp cho chúng sanh thoát khổ, lòng bi là giúp cho chúng sanh tạo nguồn an lạc. Hay nói đơn giản, tức là những người này có một đời sống hiến tặng, tức là luôn có cái tâm hiến tặng cho cuộc đời, cho con người ngày một an lạc thanh thản hơn. Đó là những người đem đạo vào cuộc đời. chưa chắc chúng ta đón nhận được, tại vì chúng ta không mở lòng ra, cho nên chúng ta không đón nhận. Nói đâu xa sát bên chùa chưa chắc gì người ta đi vô chùa, vậy mà chỗ nào rủ đi nó cũng đi hết, nhất là chỗ mà đèn mà nó mờ mờ cà chớp cà nhá nó đi đi dữ lắm. Hồi sáng này có mấy Phật tử hỏi thầy tối nay có giảng đâu không, thầy nó có giảng chùa Xá Lợi, thì có một người Phật tử nói phải rồi con nhớ con biết chùa đó, có quán lắc cá kèo. Phải không quý vị, gần đây có lẩu cá kèo phải không? Cái thầy ngạc nhiên, thầy trố mắt lại thầy nhìn, nhưng mà hồi xưa con ăn chứ giờ con hết ăn rồi, con ghê lắm, con thấy bỏ một cái vô con sợ của con không ăn nữa. Trời ơi, chùa thầy không biết mà lẩu cá kèo biết hết. Quý vị tụng kinh Pháp Hoa đi, ở Phạm Phổ Môn quý vị sẽ thấy rõ được cái quay thần của Bồ Tát Quan Thế Âm, 32 ứng thân của Ngài đi tất cả các quốc độ, hóa thân tất cả các cảnh giới, vào tất cả các giai tầng để quá độ chúng sanh. Cho nên Đức Phật mới bảo Ngài Vô Tận Ý Bồ Tát rằng: thiện nam tử, nếu có vô lượng trăm nghìn muôn ức chúng sanh chịu khổ não, nghe Quán Thế Âm Bồ Tát này một lòng xưng danh Quán Thế Âm Bồ Tát, tức thời xem xét nơi âm thanh kia đều được giải thoát. Này Vô Tận Ý, Quán Thế Âm Bồ Tát đó thành tựu công đức như thế, dùng các thân hình dạo đi trong các cõi nước để độ thoát chúng sanh, cho nên các ông phải một lòng cúng dường Quán Thế Âm Bồ Tát. Quán Thế Âm Bồ Tát đó ở trong chỗ nạn gấp sợ sệt, hay ban sự vô quý, cho nên cõi Ta Bà này gọi Ngài là Thí Vô Quý. Đoạn này là trong Phẩm Phổ Môn Kinh Đại Thừa Diệu Pháp liên quan. Hòa Thượng Cố Hòa Thượng Thích Trí Tịnh dịch. Đó, quý vị thấy Bồ Tát Quán Thế Âm không? Đến tất cả các quốc độ để độ chúng sanh. Nếu để độ Bà La Môn thì Ngài hiện thân Bà La Môn, nếu là cư sĩ thì Ngài hiện thân cư sĩ, nếu quốc vương thì hiện thân quốc vương, thậm chí nếu là tôi tớ Ngài cũng hiện ra làm thân tôi tớ, nếu là súc sanh là tỳ môn, tỳ sa môn thiên vương Ngài cũng hiện ra, cho tới tỳ kheo ni u bà tắc u bà di mà có duyên độ, Ngài đều biến hiện ứng hóa thân của mình thành những thân đó để gần gũi với chúng sanh, mục đích là chia sẻ nỗi khổ đau của chúng sanh. Người ta đem Phật vào đời như vậy, còn mình gần gũi chúng sanh, xin lỗi, không phải để chia sẻ mà để chồng thêm gánh nặng cho mày chết mày luôn, phải không? Chúng ta học Phật rồi, chúng ta không có làm gánh nặng cho ai, thôi đừng làm đau khổ cho ai nữa. Đó mới gọi là đem Phật vào trong cuộc đời, và Đức Phật thực sự đi vào lòng người. Mọi người cứ cho đạo Phật bi quan yếm thế, tại thấy có mấy thầy mấy cô đi dạo trong rừng trong núi đồ, cất một cái am tranh ở, cho là bi quan yếm thế. Thực chất đâu phải. Nội cái hình ảnh một tu sĩ vốn là một thanh niên xếp lại tuổi xuân, không đi chơi bạn bè, không cần nhu cầu gì hết, vào ở trong chùa, ở chùa đó ở trong núi sâu, đó có phải là nhập thế không quý vị? Đó là một hình ảnh quá đẹp để cho các thanh niên thiếu nữ đặt ra một dấu hỏi: tại sao cái người đó có thể làm được như vậy, còn mình bây giờ không có xe đời mới là không đi, trong túi không có 1 triệu là không đi đó, muốn ngày nào được ngày nấy, đêm nào không đi vũ trường là chịu không nổi, không đi chơi với bạn bè lạng lách là chịu không được. Quý vị thấy không? Cái hình ảnh lặng thầm của một tăng sĩ trẻ cũng là một hình ảnh nhập thế. Giữa phố thị phồn hoa, người ta trộn rộn đi kiếm tiền, người ta đua chen với nhau để giành địa vị, để quyền lực họ tồn tại, hoặc là để cuộc sống của họ thoải mái hơn. Nhưng vẫn có những con người lặng lẽ chuông sớm kinh chiều. Đó là một bài học lớn tác động vào cuộc đời, để rồi một lần mình bước chân đến chùa đi, mình sẽ cảm nhận được nhịp mõ hồi chuông, dục giả khách trần qua bể khổ, lời kinh tiếng kệ dào dạt cả dòng đời. Trước đây chúng ta phiền não, chúng ta mới đi đến chùa, chúng ta đau khổ, chúng ta mới tìm tới Đức Phật. Nhưng hôm nay chúng ta đi từng bước chân thong thả, để chúng ta đến chùa cảm nhận được tiếng chuông chùa rất màu nhiệm, và lời kinh tụng nó rất là đẹp, nó rất là hay, nó là một động lực để thúc đẩy chúng ta vượt lên những nghiệp chướng của đời thường. Nghiệp bỏ hồi chương thường ngày chúng ta cũng nghe, thậm chí chúng ta còn bực mình nữa, nghe ngủ không được. Nhưng hôm nay chúng ta nghe với một tâm niệm khác, và nó trở thành một cái tiếng sâu lắng trong tâm hồn, dục giả mình vượt qua bể khổ. Chốn từ bi lui tới, giàu dạt cả dòng đời. Nhờ mình đến đây cho nên chúng ta mới biết sống hỷ xả, chúng ta mới biết sống bao dung, chúng ta mới biết sống tha thứ, chúng ta mới biết sống trải lòng ra, chứ không cố chấp. Vì sự cố chấp kết quả là đi tới chỗ bế tắc tuyệt vọng. Cho nên chúng ta không có khờ khạo gì mà phải cố chấp. Thì hình ảnh của tăng lữ vui với kinh cài, sống nhàn với nếp sống của cửa thiền, bần hàn đơn giản nếp sống đó, cũng là một tác động lớn cho xã hội, cho cuộc đời, cho những ai với những tham vọng họ biết dừng lại đúng lúc. Ai không có ước mơ, ai không muốn mình có một tương lai, phải không quý vị? Chính bản thân các thầy cũng vậy. Như vậy bây giờ các thầy đi vào trong chùa tu rồi, tương lai của mình là gì? Chẳng lẽ là con số không à? Tương lai của mình là gì? Nó phải có chứ. Không phải là một mái nhà đầm ấm để cho mình ở, mà nó là một khối nhà chung cho tất cả những ai đang bơ vơ lạc lõng khi con người sống quá đầy hận thù. Ước mơ của các thầy là như thế đó, là đem cả tuổi thanh xuân này hy sinh, đem cả những cái niềm vui của cuộc đời, của thời trai trẻ, không cần nữa, không màng nữa, để đắp xây cho một đời sống mới mà có nhiều người cùng hưởng. Khi họ hướng thiện, nhìn về một tu sĩ, họ cảm nhận được sự hy sinh đó là rất cần thiết để cho cuộc đời này thêm hoa trái. Chứ sao mà mình không có ước mơ quý vị? Tu mà cũng có ước, cũng có mơ chứ, phải không? Cho nên đừng nhìn thấy một vài ngôi chùa ở trong rừng sâu núi thẳm, đừng nhìn thấy những thầy mà ngồi khuất trong bóng cây tĩnh tọa, hay là trong một am tranh tụng kinh, mình cho rằng bi quan yếm thế, vô trách nhiệm với cuộc đời. Không, không phải thế đâu, không hoàn toàn bi quan. Thử hỏi coi, xuất thế có vai trò nêu cao ánh sáng của đạo Phật, thì nhập thế nó có vai trò làm cho đạo Phật gần gũi với cuộc đời. Quý vị thấy, có những thứ rất bình thường trong cuộc sống, nó chỉ là cỏ ở bên đường thôi, nhưng khi được cắt lên và xếp lại bằng bàn tay khéo léo của nghệ nhân, thì nó sẽ là một bình hoa rất thẩm mỹ, làm đẹp cho căn phòng, phải không? Mình không biết sử dụng nó là rác, nhưng mình biết sử dụng nó sẽ là hoa. Không khí đầy hết, nhưng mà bộ phận hô hấp của chúng ta tốt thì nó sẽ biến thành dưỡng khí. Còn phổi chúng ta bệnh thì nó sẽ có thể thành độc khí. Nước bò uống vào sẽ thành sữa, sữa sẽ làm thành đề hồ format, nhưng rắn uống vào sẽ thành nọc độc. Tất cả những thứ ở bên lề cuộc sống của chúng ta, nó vẫn tồn tại một cách y nhiên, và nó chẳng biết nó là gì, nhưng sự cảm nhận của mình thì nó mới thành giá trị hay không là giá trị. Ở đây ý thầy muốn nói với lại các vị Phật tử rằng, có nhiều nhận thức sai lầm về đạo Phật, nghĩ lệch lạc về đạo Phật, cho nên nhiều khi Phật tử không thấy được cái sự quan trọng của chúng sinh. Mà chúng sinh đây là con người của chúng ta, mà chúng ta hãy còn nhiều mặc cảm tự ti. Chính cái mặc cảm này cho nên làm cản đường chúng ta, chúng ta không thể học đạo được một cách tự nhiên, và chúng ta bị gượng ép, thậm chí chúng ta bị tác động bởi người nhà. Lỡ chúng ta có một sai lầm nào đó, ta nói đó, bà tu đi, bà đi chùa đi. Xin lỗi, đâu phải mình đi chùa, mình đi tu của mình thành Phật liền. Mình đang trong cái quá trình tu tập mà, tức là mình vẫn còn phàm phu chứ mình chưa thành thánh mà, phải không? Mình hãy còn đi chùa, tức có nghĩa rằng chúng ta đang hoàn thiện mình, tức là chúng ta đang giặt đồ. Đồ chưa giặt xong thì nó còn dơ, chuyện đó bình thường. Nhưng mà nghe người ta nói vậy cái mình buồn, mình nản, cái mình không đi. Mình không đi nữa thì ai là người thiệt thôi? Mình tu cho mình chứ mình tu cho ai, phải không quý vị? Niềm tin của mình đối với Tam Bảo, lòng kính mến của mình đối với một vị thầy, thật ra chúng ta giữ trọn cái chúng ta tu tập, nơi đó đã tạo phước điền. Chính lời của Ngài Huệ Năng nói mà, tự tâm tự tánh của đệ tử thường sanh phước điền, chẳng hay hòa thượng dạy con tạo phước điền gì nữa. Chúng ta học Phật với cái tâm tạo phước điền của Ngài Huệ Năng, tức là ngay nơi tâm thanh tịnh này chúng ta tu tập. Đừng để cho trần cảnh chi phối, đừng để cho ngoại cảnh nó làm cho mình nhiều. Mình đi chùa mình tu mình được an lạc, mình ủng hộ thầy, mình ủng hộ Tam Bảo thì mình tự có phước báo. Nghe người này nói vô người kia nói ra hơi cái là cái mình bỏ mất đi cái nhân duyên tu tập mình. Phật tử thì hay gì bị tác động lắm. Nó giống như sáng nay thôi, có mấy vị Phật tử ở Trà Vinh đi thập tự rồi ghé chùa thầy. Đó, ghé xong rồi thầy hỏi đi đâu, nó đi một số chùa nữa thì mới kể ra mấy cái chùa, thì trong đó có mà nó chỗ thôi đừng đi chùa đó, chùa đó giàu lắm đừng có đi. Thấy không? Chùa mà làm gì chùa giàu chùa nghèo vậy, chứ chùa Xá Lợi này giàu không? Làm gì có chuyện chùa giàu chùa nghèo. Bây giờ quý vị muốn mấy thầy mà ngồi mà mưa nó dột xuống ướt mình á mới vừa lòng hả? Dạ hả, phải không? Mình thương ông thầy mà ông thầy ở một cái ngôi chùa kính mưa kính nắng có phương tiện hơn chút, bắt đầu núng chề tu về sướng quá, biết vậy rồi đó con đi tu cho rồi. Thầy nó khỏi cần ước hồi đó, bây giờ nè tu được hay không mới là quan trọng. Tu được không? Cạo đầu làm cái bụp không? Tóc còn nhuộm 3-4 lai mà tu gì, phải không? Điệu hơn là gì nữa sao không tu. Phật tử mình có nhiều cái mâu thuẫn ghê lắm. Ông thầy thì khổ sở thì thấy thương thấy tội nghiệp, mà ông thầy được các Phật tử lo tương đối đầy đủ một chút, bắt đầu núng chè. Thôi hồi xưa nghèo thấy thương gì giàu cái chảnh. Ông thầy cũng giàu rồi, ngày cũng ăn 80 chén cơm mà, cũng ngày cũng 3 chén thôi chứ ăn gì, cũng rau cũng đậu hũ thôi chứ ăn gì. Rồi ông ngủ cũng nằm cái giường bề ngang 8 tấc bề dài 2 thước chơi, chứ ông dám nằm cái giường 2 thước giống như mình ở nhà không? Phải không? Vậy đó mà cũng nói. Có nhiều Phật tử đi tới chùa dòm chân thầy nữa chứ. Thả bà dòm gì vậy? Má nói con dòm có thầy mang dép gì? Trời ơi thấy ghê không? Thầy mới hỏi chứ bà đi chùa bà đi tu hay là bà đi dòm dép? Bà muốn dòm dép thì tôi dẫn bà đi tới cái shop bán dép, bà vô đó bà lựa. Không, tới đây thích coi cái chân thầy à, coi coi bữa nay con mang dép da hay dép mũ. Thầy là muôn đời sao bông Việt Nam dép mũ. Dễ, nắng mưa gì đi cũng được, cũng không sợ người ta ăn cắp. Mà có bị ăn cắp cũng không tiếc, vậy đó có 12 ngàn bạc à, phải không? Chứ mang đôi dép Trung Quốc mấy trăm ngàn mất cái nó tiếc hồi hồi à. Trời đã mất của rồi mình còn khổ nữa, khờ khạo quá. Thôi mang dép nhựa, vậy chứ nó cũng đi cùng làng cuối xóm. Thầy thì thầy thấy bình thường, cái nếp sống này bình thường, mình bình thường như thế. Để mình cảm nhận được cái bình thường chính là cái mà Đức Phật muốn nói. Chúng ta tu ngay cái bình thường này, khi mình cảm nhận được nó là bình thường, nó sẽ đem tới an lạc rất là lớn cho đời sống tu tập của chúng ta. Cho nên đừng có cầu những cái bất thường nha quý vị. Nó cứ bình thường thôi, chúng ta tu tập chúng ta sẽ cảm thấy đời nó bình an lắm. Đó, chúng ta nghe nói Đức Phật có 32 tướng tốt, 80 vẻ đẹp, cái mình tu cái mình nghe người ta khen mình có tướng hảo, có đồng để ý. Nó mà để ý cơ mấy người xung quanh nó có được mấy tướng hảo, đếm có đủ 32 tướng không đó. Rồi bắt đầu mình cũng tự soi gương mình kiểm tra lại có mình được mấy tướng. Trời, nửa tướng mình còn chưa có chứ đừng nói một tướng, mà cứ đòi thành Phật không à. Đó, ăn chay được mấy bữa rồi phóng lên tòa sen rồi, giống Hồng Hài Nhi đó quý vị, thấy không? Thấy tòa sen của Bồ Tát Quan Âm ham quá nhào lên. Chúng ta cũng giống Hồng Hài Nhi vậy thôi, chúng ta ham thích và tò mò, rồi chúng ta thích những cái thứ mà chúng ta muốn ở cái kiểu của cái người mà tham chấp, không phải cái người tự tại. Tại vì Bồ Tát ngồi trên tòa sen là Bồ Tát Quán Tự Tại, Ngài tự tại, cho nên Ngài ngồi ở đâu nơi đó thành tòa sen. Còn mình ở đâu cũng lật đật thì mình nhảy lên tòa sen, rồi tòa sen cũng biến thành chiếc xe của mình để mình chạy đi. Tâm mình nó lật đật thì sao được, cho nên Hồng Hài Nhi có nhào lên đó cũng đâu có làm được gì. Nhưng mà đừng có giỡn mặt nghe con, lên được xuống không được đó là do tham chấp, không vượt ra được cái ngã chấp của mình. Thấy không? Mình tưởng đâu mình nghĩ là đúng cho mình nhào vô liền, nhào vô rồi bị nó còng lại liền. nó cột mình lại, không thoát ra khỏi ngã chấp của mình. Đó là hình ảnh mà Hồng Hải Nhi rồi bắt đầu vinh quang, la hét nhảy xuống không được, giơ tay mắng nhiếc người kia. Cuối cùng Bồ Tát Quan phải dùng thần thông để xếp bàn tay của Hồng Hải Nhi lại, phải chấp tay, nhưng mà phải A Di Đà Phật mới bình yên nghe con. Con lăng xăng con sẽ khổ thêm. Cuối cùng phải dùng cái áp lực đó. Mình tu lâu lâu cũng phải dùng áp lực, ép mình ăn chay, ép mình tụng kinh, ép mình niệm Phật, dù ngồi kế bên quán lẩu cá kèo. Phải không quý vị? Mình phải ép mình là tại vì mình bung ra nhiều quá rồi, mình không có đủ năng lực. Phải cần có những cái khuôn giống như những cái còng của Bồ Tát Quan Thế Âm, mà còng cái tay của Hồng Hải Nhi, để ép cái tay Hồng Hải Nhi là phải chấp, chứ không có được dơ lên dơ xuống mắng nhiếc sỉ người này sỉ người kia nữa. Đôi khi chúng ta cũng phải cần có những cái áp lực của những cái còng đó, để cho những thứ mà bung ra từ cái tâm tham chấp của mình nó bớt lại, nó xếp lại bớt. Hễ xếp lại đến đâu, đời chúng ta an lạc đến đó. Thưa tất cả các vị, thật ra việc nào đi qua trong cuộc đời của chúng ta dưới cái nhìn của Phật học đều gọi là cơ duyên. Thí dụ như buồn, bệnh, hay là thất chí, thất nghiệp, phá sản, nó cũng là cơ duyên. Thì quan trọng nhất là chúng ta làm sao để quản lý được cái tâm của mình, thì biến cơ duyên nó thành thuận duyên. Có nhiều người tới chùa nói thầy nghe thấy thương lắm, nói con phải cảm ơn. Thọ cảm ơn ai? Cảm ơn thầy hả? Thế nó dạ không phải. Trời làm thầy hốt hàng. Thầy tưởng nó tới cảm ơn thầy, thầy tước thầy nói trước, cho con phải cảm ơn cái bệnh của con. Nhờ có bệnh con mới nằm trên giường bệnh một thời gian dài, con mới tìm hiểu được Phật pháp, và lúc đó con mới có cơ duyên gặp thầy. Cho nên con tới đây con gặp thầy để con trình bày cho thầy biết rằng con cảm ơn căn bệnh của con. Làm thầy tiêu nghĩu, thầy tuôn tưởng nó cảm ơn thầy, cho mặt thầy đang phơi phới cái nó xịu xuống. Đó quý vị thấy không? Đó là cái người biết quán cơ duyên để biến thành nhân duyên thù thắng tu tập cho bản thân mình. Có nhiều Phật tử gia đình gặp cái cảnh tang thương, mất mát, rồi các thầy tới chia sẻ với mình một thời kinh, rồi qua đó chúng ta mới có được cái nhân duyên học đạo, thì đó cũng là cơ duyên. Trong mất mát tang thương chúng ta đau khổ, nhưng chúng ta xếp lại cái nỗi đau đó, chúng ta hiểu được rằng đoạn đường này ai cũng phải đi qua, chỉ có là người đi trước người đi sau mà thôi. Thiện ác đáo đầu chung hữu báo, chỉ tranh lai tạo giữ lai trì. Nghiệp báo rồi nó cũng đến, ai cũng sẽ tới già tới lúc chết. Người thân mình ra đi trước, điều đó có nghĩa rằng chúng ta sẽ tiếp bước đi sau. Cuộc hành trình lặng lẽ đi về phía Bình Hương Hòa đâu chừa một ai, phải không quý vị? Nó hôm nay mình ngồi đây mình trông thấy nhau, mình còn đủ thời gian để mình nghe thầy Thiện Thượng nói chuyện, nhưng ngày mai biết đâu mình đi ra Bình Hương Hòa chuyển hộ khẩu ra đó rồi, phải không? Nghĩ như vậy cái bữa nay cái mình không có rảnh để mình gây lộn nữa, bữa nay tao không giận ai, tao xả vàng nó, cái lòng mình nó khỏe liền, thấy không? Tại ngày mai chết rồi, bữa nay hơi sức nào đi gây lộn, đi chửi lộn, đi rảnh quá hả? Phải không? Đó niệm Phật, lo tu. Đó là chúng ta biết quán cơ duyên thành thuận duyên tu tập. Thì chúng ta phải nhận ra được sự đổ vỡ, rồi sự không tròn trịa, hoặc là không thành công, hay là bệnh tật. Tất cả những thứ đó đi qua cuộc đời của mình là một cơ duyên. Quan trọng là chúng ta hãy cho nó dừng lại ở tâm thuần tịnh của mình. Bến đổ của tâm thuần tịnh sẽ biến những con thuyền cơ duyên thành những cánh buồm thù thắng nhân duyên, cho chúng ta dạo chơi trong bể Phật pháp mênh mông. Đạo Phật đi vào cuộc đời chính ở chỗ này. Chứ chúng ta đâu có cái điều kiện mà đi đến chùa hoài. Còn chồng, còn con, còn cơm, còn nước, rồi hết con rồi tới cháu nữa, còn đủ thứ chuyện hết. Chúng ta đâu có thể dọn đồ đi tới đây ở luôn đâu. Nó rồi Phật ở đâu mà mình cứ tò tò cần có Phật ở bên cạnh mình. Không có. Chúng ta hãy làm sao ở đâu lúc nào Phật cũng ở bên ta, và trong tâm niệm nào, hoàn cảnh nào, Phật cũng có thể rọi được tâm hồn của chúng ta, để nơi đó không còn khổ đau, không còn hận thù, không còn cố chấp, Đó là hình ảnh của đạo Phật đi vào cuộc đời. Cuộc đời này có những ngã rẽ, có những khúc quanh cho vô lượng người đi, và con người đi vô tận tái sinh, trong đó có mình. Thầy xin tạm dừng ở đây. Còn một phần nữa đạo Phật đi vào cuộc đời thầy sẽ trình bày tiếp, nếu có nhân duyên được gặp quý vị. Nói về các vị tổ sư, tôi nói về Phật, nói về các vị Bồ Tát rồi phải không? Bây giờ nói tới các vị tổ sư và các vị mà hiền thánh tăng tu tập, để chúng ta thấy được đạo Phật rất gần gũi với chúng ta. Chúng ta hãy nắm nhân duyên đó, đừng bỏ lỡ về đạo Phật. Rồi quý vị có thắc mắc gì không? Nam mô A Di Đà Phật. Kính bạch thầy, con có một câu hỏi kính nhờ thầy giải đáp. Con nghe các thầy giảng là có địa ngục, và con có đọc trong kinh Địa Tạng phẩm thứ 7 có nói rằng người chết trong vòng 49 ngày ở tại các ti sở để biện luận về nghiệp quả. Khi thẩm định xong thời cứ y theo nghiệp mà thọ lấy quả báo. Vậy mà con có nghe người bạn kể rằng nhà bạn có người âm về cứ quấy nhiễu và phá người sống hoài. Vậy con xin hỏi thầy là những vong linh này không đi thọ báo hay sao mà còn lãng vãng lòng vòng ở đó để trêu ghẹo người khác? Thầy giải đáp được, con cúng dường 800 tỷ đồng.
Nghe câu hỏi không vỗ tay, nghe 800 tỷ đồng cái tiếng vỗ tay. Để một mình thầy ham tiền thôi. Bây giờ thầy hỏi quý vị nè, quý vị có tin cái chuyện mà có vong linh chưa siêu thoát không? Tin không? À, có tin có địa ngục không? Nếu như không có những cái cách giáo dục mang tính nhân bản này, xã hội loạn, không có nhà tù, chúng ta tha hồ mà tung hoành ngang dọc, lấy cái gì để kiềm tỏ? Ai muốn quậy kiểu gì quậy thì thôi, phải không? Nghe nói tới nhà tù mình sợ, ai không thích quậy, nhưng nghe tới ở tù cái sợ, cái thôi khỏi quậy đi con, phải không quý vị? Cho nên nghe tới địa ngục mình phải sợ, phải sợ rớt xuống địa ngục, mình sợ đọa vào những cảnh giới địa ngục này, cho nên sợ rơi vào những cảnh giới khổ đau này mà chúng ta kiểm soát các nghiệp của mình. Những hành động, những lời nói của mình nó không mang cái tính là ác bất thiện, cho nên đây là một cái nền giáo dục hết sức là nhân bản và đạo đức mà từ thời Đức Phật đã dạy. Cho nên Đức Phật dạy cái gì Đức Phật cũng nói mình nếu làm được như thế sẽ thoát khỏi tám đồ khổ, tức là cảnh khổ của ba đường, đó là đường địa ngục, đường ngạ quỷ và đường súc sanh. Vậy Đức Phật cũng có nói địa ngục mà bây giờ mình dám nói không có, dám nói không? Thầy không dám nói, dù thầy chưa thấy địa ngục. Tại vì sao? Địa ngục là bất như ý xứ, tức là cái nơi không hài lòng. Chúng ta cứ đợi dạch đất chung xuống không mới tìm địa ngục, tìm đâu ra? Nếu tìm được thì giàn khoan nó tìm tuốt hết rồi. Địa ngục nó ngay trong cuộc sống mình đó. Những cái gì mà đem đến những cái khổ đau phiền muộn do không hài lòng, đó là địa ngục. Nói giống như cái anh đó, anh quen với cái cô đó, anh không tin đạo Phật, nhưng mà cô bạn gái của ảnh là đạo Phật. Vì sắp tới ngày thành hôn rồi, thì ngày rằm tháng 7 thì được cái cô vợ hứa hôn này dẫn đi chùa. Thì đi chùa thì thấy trên vách chùa vẽ cái cảnh diêm vương địa ngục rồi này kia đó. Ảnh coi về ảnh không có chấp nhận. Ảnh mới hỏi cái bà mẹ vợ tương lai là nói con đi tới đó con thấy có địa ngục vậy, cái này có hay không? Ảnh không có tin. Thì bà mẹ bà nói mày cưới nó xong mày biết liền có hay không địa ngục liền. Bà mẹ bà dí dỏm, bà dễ thương dễ sợ đâu. Bây giờ bà diễn tả ra địa ngục là thành bằng sắt, có đầu trâu mặt ngựa, có móc có kềm kéo lưỡi ra rọc lên trên đó đồ này kia. Trời ơi, những rồi bà phải giải thích là những có chồng còn lại mà lại lấy trai chết xuống âm phủ cửa ai nấu dầu. Thằng này nó đâu có tin. Bà cho nó đơn giản, bà lấy nó xong mày biết có hay không liền à. Không, bà dễ thương ghê không. Bà biết biến chuyển cái giáo lý của đạo Phật bằng những câu nói dân gian. Đó, địa ngục là bất như ý. Thực ra ở trong thiền học nó có một giai thoại, tức là có một cái vị tể tướng nọ, Ông ta rất là ngang tàn nhưng mà rất tài giỏi. Khi nghe có một vị thiền sư đạo cao đức trọng, lòng hiếu kỳ ông tới muốn coi coi ông thiền sư như thế nào, muốn biết vị thiền sư làm sao. Mà ổng là ổng không có tin đạo Phật, nhất là cái vấn đề địa ngục ổng không tin. Ổng tới ổng gặp vị thiền sư, mà ổng lịch sự lắm, ổng để cho binh lính hậu cận đứng ngoài cổng chùa hết, ổng một mình ổng đi vô ổng gặp, ổng chào hòa thượng. Ông hòa thượng ngẩng mặt lên nhìn cái ông cũng không buồn, gật đầu, ông cũng làm tiếp công chuyện của ông. Thì cái vị tể tướng này cũng bực mình rồi, cả mình là nhất phẩm triều đình mà, quan nhất phẩm mà đi tới đây mà mình lịch sự, mình tôn trọng ông thầy chủ trì, mình đi không vô, đi một mình, không đem khí giới, không đem cái người bảo vệ theo, mà hỏi ông không thèm trả lời. Thì cái vị tể tướng này mới nén lại cái cơn giận của mình, mới nói là: thưa hòa thượng, tôi có điều thắc mắc muốn hỏi. Thì hòa thượng nhìn cái ông cũng không nói gì, không làm. Ông tể tướng ông khó chịu lắm rồi. Ông mới nói là coi thường ông, một lời ông nói ra có thể cái chùa này sẽ biến thành tro bụi, chỉ cần một cái phất tay của ông thôi, thiên binh vạn mã sẽ sang bằng cái chùa này. Mà ông hòa thượng này coi ổng không ra gì, ổng kèm nén, ổng thở một hơi thật sâu. Ổng nói: thưa hòa thượng, tôi nghe nói có địa ngục nhưng mà tôi không tin, tôi tới đây tôi hỏi hòa thượng chỉ cho tôi địa ngục ở đâu. Ông hòa thượng cũng ngẩng mặt lên nhìn cái, ổng chẳng thèm nói một câu tiếng nào hết, ổng vẫn làm công chuyện của ổng. Vì tể tướng này không kềm được cái lòng sân hận của mình, cho rằng ông hòa thượng quá xem thường mình, cho nên đập tay xuống với bàn cái rầm: quá đáng, ta sẽ biến ngôi chùa này thành tro bụi. Lúc đó ông hòa thượng mới ngẩng mặt lên: địa ngục đó. Nếu không có người tài trí giống như vị hòa thượng này, vị thiền sư này, làm sao có thể mà đem Phật pháp giáo hóa được cái ông tể tướng ngang tàn này, phải không? Cho nên thầy nghĩ thầy học Phật, thầy tin Phật và tin các vị tổ sư hơn, cho nên khỏi nói là có hay không có gì hết, mà đó là điều mà Đức Phật đã nói. Chúng ta là đệ tử Phật, chúng ta biết chắc đó là lời nói không gian dối, không hư nguyện. Còn những vong linh chưa siêu thoát, đây là một cái chuyện bình thường. Có những chúng sanh tạo nghiệp, và tạo nghiệp quá nặng cho nên là không thể siêu thoát được. Theo bắt truyền Phật giáo, sau 49 ngày phải đi đầu thai theo nghiệp mà thác sinh. Hễ nghiệp thiện thì theo cái con đường thiện, nghiệp ác thì đi tới cảnh giới ác. Nhưng có những chúng sanh cũng không thể đi được. Những trường hợp những chúng sanh nó quá là tham đắm, quá là sân si, bám chặt là ở chỗ đó, cố chấp ở đó cho nên không đi được, không siêu thoát được. Thì có những chúng sanh này vẫn còn lãng vãng ở đó, nhưng mà thông thường là trung ấm thân nhận diện, chứ không phải người thân của mình đâu. Người thân quá cố của mình chết lâu đi đầu thai hết rồi. Còn trung ấm thân mà cái thân thọ sau khi mình chết, tuổi thọ của thân trung ấm có 49 ngày thôi trước khi mà thác sanh, thì cái thân trung ấm đó nó có thể đi xuyên tường, có thể thấy xa, có thể biết được chuyện quá khứ tương lai, thì nó có thể nhận diện những người thân quá cố của mình, nó nói những cái điều đó và báo mộng mình làm này làm kia đủ thứ hết. Và chúng ta lầm tưởng rằng đó là người thân mình, chứ thực sự không phải, đó là trung ấm thân thôi. Nhưng mà ở đây cái điều quan trọng là chúng ta cố gắng tu tạo cái phước báo của mình, công đức của mình qua các pháp môn tu, ăn chay, niệm Phật, tụng kinh, bái sám, để có chút công đức hồi hướng cho người thân của mình, thì họ ở cảnh giới nào họ cũng được hưởng. Trên tinh thần kinh Địa Tạng, họ hưởng được một trong bảy phần công đức. Nếu mà họ ở xa, họ đang sống ở cảnh giới nào đó, họ vẫn hưởng được cái phước này. Quý vị thấy làm ăn, thỉnh thoảng mình làm chơi mình ăn thiệt, cái đó đầu ra mình chỉ nói mình may mắn, mình có phước, nhưng thực chất là con mình nó đang tu tạo phước điện, nó hồi hướng cho mình đó. Cho nên thỉnh thoảng có tiền chuyển vô tài khoản mình mà không biết từ đâu, ngân hàng công đức nó tự động tăng lên, báo số dư cho mình, phải không? Đó, có nhiều khi mình còn cúng bái cho ông cố ông sơ mình, dù chết 50-70 năm rồi, thực chất mình tu tập phước điền, những người đó có chết có đầu thai bao nhiêu đời bao nhiêu kiếp vẫn còn được hưởng cái phước báo đó. Nó chỉ là phước báo thôi, chúng ta không dừng lại ở đó mà chúng ta tu tạo công đức nữa. Tự tu công đức mình thì chính mình được hưởng nhiều hơn, và người thân của mình ở cảnh giới nào cũng đều cộng nghiệp với chúng ta, có gặp lại ở đây hay nơi khác cũng gặp lại trong sự bình yên của những con người hướng tới đạo đức mà tu tập.